Lối đi của con kiến. Một đàn kiến đông đảo vô cùng, không biết cơ man nào mà kẻ. Ấy thế mà chết cũng không biết bao nhiêu. Làm sao chúng bị chết? Trong đoàn kiến sống sót, có con kiến suốt đời u uẩn một mùa tang chế trong hồn nó. Đoạn bi ca ấy, nó viết về sự sống đi bên cõi chết. Đoạn ca bắt đầu như thế này. Tiếng lòng u uẩn của con kiến, tiếng kèn hối hả ban hành, đoàn đoàn lũ lũ bước chân kiến chúng tôi réo gọi nhau lên đường, một cuộc ra đi tìm đất sống mới. Dấp dáng biển đỏ và sa mạc, thấp thoáng mênh mông nắng đá trong ngày con cái mai sen tìm về đất hứa. Chúng tôi cũng vậy, cuộc ra đi thật ý nghĩa làm sao. Trên hành trình ấy, sống và chết dựa lưng nhau như đau khổ và hạnh phúc của những chuyện tình. Hạnh phúc đấy mà đau khổ cũng có thể như con sóng vô bờ bất chợt đến. Chúng tôi băng qua gành đá treo leo, chúng tôi chìm xuống vực sâu hiểm nghèo. Đêm và ngày đều tắm đẫm bằng thách đố gian nan. Nhưng trong tim, chúng tôi cố giữ cho nhau lời ca và tiếng nhạc. Chúng tôi thổi xuống chân mình gió của tiếng kèn mơ ước. Chúng tôi đẩy gót chân nhau bằng nốt nhạc kiên nhẫn. Vì thế, chân chúng tôi bớt mỏi, lòng chúng tôi bớt ủ ê. Qua bờ lau đá cuội, qua rừng gai gian khổ, chúng tôi thấy ý nghĩa một cuộc lên đường đẹp như thế nào. Hành trình đi tìm đất sống, ngàn ngàn lớp lớp chúng tôi đi tới như rừng sao chuyển mình. Băng qua những vùng tối tăm của rừng gai, trèo lên những khe nứt của đá treo leo mù mịt, thế mà không ai trong chúng tôi chết cả. Càng gần thách đố, chúng tôi càng thêm dũng cảm. Càng qua tăm tối, chúng tôi càng giăng mình dưới nhẫn nại. Cuộc đời có những không ngờ của nó. Có ai ngờ chúng tôi không chết ở rừng sâu núi đá. Chúng tôi bị chết trước cửa đền thờ. Đền thờ là nơi nhân ái, bao dung thánh thiện. Thế mà là mồ chôn đời chúng tôi. Ngày đó chúng tôi bị nghiền nát, không biết cơ may nào mà kẻ. Cho đến bao giờ loài kiến chúng tôi mới biết những bí ẩn của đền thờ và sự chết ấy. Tôi viết bài ca này như tiếng thơ băn khoăn của lòng, để hỏi cuộc đời về những huyền bí của đền thờ và sự chết ở đó. Chúng tôi băng mình qua gian truân, qua góc tối xó nhà, qua khe nứt tường vôi, qua treo leo vắt ván, qua ẩm mốc chân cột, chúng tôi không chết. Ấy thế mà thấy bóng lời kinh, thấy hương đạo hạnh, chúng tôi lại chết tức tưởi, chết ngay lối vào giáo đường. Đền thờ là gì? Tiếng thì thầm u uẩn trong hồn tôi là: có khi nào cõi thánh là nghĩa trang buồn. Có khi nào cổng đền thờ là lối ra mất tâm đạo? Từ bài ca của Tâm, tôi muốn gọi vào cõi đời để hỏi những vì sao trên trời, để hỏi những bóng tối dưới vực sâu, đâu là ranh giới huyền bí giữa sống và chết? Vì sao sự chết đã nắm bắt chúng tôi giữa những bực thềm vào cõi thánh? Một lối đi, một con đường. Hạnh phúc có lối ngã riêng, đường vào cõi chết có tên gọi khác. Hãy vào cửa hẹp, vì đường rộng sẽ dẫn đến hư vong. Bầy kiến đến bậc cửa đền thờ, ôi những bờ đá mênh mông, êm như dòng sông không gợn sóng. Buồn làm sao, định mệnh của những con đường thênh thang. Chúng đâu ngờ con đường thênh thang ấy dẫn vào cõi chết. Nhìn con đường thênh thang, bầy kiến quên rằng mỗi người có một lối đi, mỗi lối đi có một con đường, và mỗi con đường dẫn đến một khung trời khác nhau: sự sống hay cõi chết. Nhìn thấy thềm đá vào đền thờ rộng mênh mông, phẳng phiu, cứ thế chúng tôi ùa lên mà đi. Cứ mỗi bước chân con người dẫm lên bậc thềm, hàng trăm nhà kiến chúng tôi bị nghiền nát. Nhìn bậc cửa đền thờ mênh mông, bầy kiến chúng tôi quên rằng con đường an toàn của kiến là bờ vách, là góc đá, không phải mặt phẳng của các bậc thềm, không phải con đường thênh thang. Con kiến viết lên tiếng lòng u uẩn trên đây là con kiến đã chọn cho mình một lối đi rất hẹp. Nó không bước trên thềm đá rộng của các bậc tam cấp, mà cứ men theo kẽ góc mà đi. Con kiến nào bò sát trong góc của bậc thềm là băng qua được sự chết. Người ta cứ bậc thềm rộng mà dẫm chân lên, nên không biết cơ man nào là kiến đã bị giết chết. Cũng vậy thôi, con đường hẹp sẽ dẫn vào nước trời, còn con đường thênh thang sẽ dẫn tới hư vong. Con kiến hỏi tại sao giữa cửa vào đền thờ mà cũng có sự chết. Nó muốn hỏi bóng tối dưới vực sâu, tại sao lối vào cõi thánh mà có u buồn nghĩa trang. Tiếng băn khoăn cõi lòng của nó cũng có thể là tiếng Chúa vọng lên một âm vang đã lặng lẽ trong hồn con người từ lâu. Người ta có thể bước vào đền thờ mà lối ấy không dẫn đến cõi tâm của đạo. Người ta có thể từ đền thờ bước ra mà tâm vẫn không có hồn đạo. Bởi con đường dẫn tới cõi tâm vẫn là con đường Chúa đã căn dặn: hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong. Mà nhiều người lại đi qua đó, còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối này. Xa giới luật Chúa thì có bước vào đền thờ vẫn là bước ngoài tâm đạo. Cái chật chội của con đường hẹp là đưa mình vào giới luật. Với con đường hẹp ấy thì đi đâu cũng gặp đạo, vì cõi tâm lúc ấy chính là đường rồi. Cứ hỏi lòng mình, chứ đừng nhìn bước chân mình đang ở đâu. Có thể trong đền thờ mà hồn đạo không có trong tâm. Có thể trong đền thờ mà tính toán chuyện không thánh. Con đường hẹp ở trong cõi lòng. Lạy Chúa, không phải cứ bước vào đền thờ là tìm thấy đạo. Không phải cứ bước ra khỏi đền thờ là có đạo. Qua tiếng u uẩn trong lòng con kiến nhỏ, phải chăng Chúa nhắc nhở con về sự chết nguy hiểm của đường rộng dễ dãi ngay trong đền thờ? Chúa muốn con hồi tâm, muốn con nhìn lại lối sống hôm nay và vẽ lại cho mình một lối đi.